chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thương mại điện tử và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp ở khu vực miền Trung Tây Nguyên mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh. Đây là nội dung chính được thảo luận tại hội thảo về định hướng phát triển thương mại điện tử khu vực miền Trung Tây Nguyên do Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức tại thành phố Quy Nhơn mới đây và được ghi nhận qua bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ông Đỗ Hoàng Hải, Phó Giám đốc phụ trách sàn nông sản và thương mại điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đơn vị này đã triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số với mục tiêu phát triển kinh tế số giai đoạn 2021-2025. Đơn vị đã huy động các nguồn lực để đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ đưa hơn 900 sản phẩm OCOP từ khu vực miền Trung Tây Nguyên lên sàn thương mại điện tử bưu điện.vn. Những sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, cacao và bưởi không chỉ được quảng bá rộng rãi trong nước mà còn tiếp cận khách hàng quốc tế. Bưu điện Bình Định đóng góp 170 sản phẩm cho thấy tiềm năng nông sản phong phú của tỉnh. Kể từ năm 2021, Bưu điện Bình Định đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong nước nhờ cung cấp hạ tầng số tại địa phương. Nhờ vào mạng lưới logistics rộng khắp, hệ thống kho bãi đầy đủ và hệ sinh thái số khép kín, bao gồm định danh xác thực điện tử, bản đồ số, hệ thống thanh toán điện tử Postpay, Bưu điện Bình Định đã hỗ trợ các chủ thể trong việc quảng bá và kết nối với khách hàng trên toàn quốc, đồng thời giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, tình trạng ùn ứ nông sản trong mùa vụ đã được giảm thiểu đáng kể, giúp sản phẩm đặc sản của địa phương tiếp cận với người tiêu dùng cả nước. Bà Trương Phương Thoa, Giám đốc Trung tâm Thương mại điện tử khu vực phía Nam của sàn thương mại điện tử Alibaba, chia sẻ rằng, từ khi thành lập năm 1999, Alibaba đã tập trung vào thương mại quốc tế, cung cấp các giải pháp kỹ thuật số toàn diện cho hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, OSB Group trở thành đối tác chiến lược của Alibaba từ năm 2009, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến đến 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Bình Định, hiện có 3 doanh nghiệp lớn tham gia sàn thương mại điện tử Alibaba, gồm Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Thịnh Phú và Công ty Cổ phần Phú Tài. Những doanh nghiệp này đang tích cực quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh như đồ gỗ nội thất và thủy hải sản như cá ngừ, yến xào, bàn ghế ngoài trời và đã thu hút sự quan tâm từ người mua tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, từ năm 2016, ngành công thương đã hỗ trợ 93 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử và 40 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số như mã vạch, mã QR, chip NFC và công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngoài ra, ngành công thương đã hỗ trợ 20 doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử lớn của thế giới và giúp 8 doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản lý nội bộ bằng các công cụ e-business, cụ thể là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng. Đồng thời, ngành cũng duy trì và nâng cấp trang thương mại điện tử vietlao.vn, kết nối giao thương giữa Bình Định và các tỉnh Nam Lào. Việc đẩy mạnh hỗ trợ phát triển thương mại điện tử đã giúp tỉnh Bình Định đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2024, chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Bình Định đứng thứ 26 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2023 và đứng thứ 6 trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng các doanh nghiệp tại Bình Định và khu vực miền Trung Tây Nguyên vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ông Nguyễn Đình Kha cho biết, sự thiếu hụt nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực logistics, là một trong những rào cản lớn đối với các doanh nghiệp địa phương trong việc phát triển thương mại điện tử. Ngoài ra, thời gian và chi phí vận chuyển cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng. Để giải quyết vấn đề này, bà Trịnh Thị Xuân Diệu, Giám đốc Công ty Long Sơn Global khẳng định Bình Định có lợi thế lớn nhờ vị trí chiến lược tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Tuy nhiên, hệ thống kho bãi và cầu cảng phục vụ logistics vẫn còn thiếu. Bà Diệu nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư vào hạ tầng logistics, đặc biệt là kho lạnh và cải tiến thủ tục hải quan để nâng cao khả năng cạnh tranh. Lân Xuân Global cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa và thực hiện các thủ tục hải quan, cung cấp dịch vụ vận chuyển đa phương thức để tối ưu hóa quy trình. Ngoài ra, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên, Shopee và Liên minh Phát triển nguồn nhân lực số Việt Nam đều cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực phát triển thương mại điện tử trên nhiều nền tảng khác nhau. Bà Nguyễn Lê Lina, quản lý hoạt động gắn kết bán hàng Shopee Việt Nam cho biết, Shopee sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong việc trang trí và tối ưu gian hàng, đồng thời cung cấp các ưu đãi đặc biệt. Shopee cũng đang triển khai chương trình tinh hoa Việt du ký và các sáng kiến trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao giá trị sản phẩm Việt. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã khánh thành đưa cơ sở thu hồi vật liệu tại khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ đi vào hoạt động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu gom vận chuyển sơ chế và thúc đẩy tái chế nhựa phế liệu từ nguồn phát sinh, giảm thiểu lượng rác thải nhựa ngoài môi trường. Bài viết sau đây đề cập kỹ hơn vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, cơ sở thu hồi vật liệu MRF được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.000 m2 thuộc khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn. Cơ sở có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ đầu tháng 7 năm 2024 đến cuối tháng 9 năm 2024 hoàn thiện, đưa vào hoạt động. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho hay, cơ sở thu hồi vật liệu thuộc thỏa thuận hợp tác giữa Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Ban Quản lý Phi Dự án thành phố Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Mục tiêu của dự án là tăng cường thu gom giảm thiểu ô nhiễm nhựa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và an sinh xã hội. Theo kế hoạch, năm 2024, cơ sở mua phế liệu nhựa mỗi ngày từ 2 đến 3 tấn. Năm 2025, mua từ 3 đến 4 tấn một ngày. Năm 2026 và các năm tiếp theo, duy trì mua 4 tấn một ngày và tăng thêm công suất. Được biết, để cơ sở thu hồi vật liệu hoạt động hiệu quả, tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định thiết lập 2 điểm truyền thống tại số 40 Phan Bội Châu và 75 Nguyễn Diêu, thành phố Quy Nhơn nhằm thu hồi phế liệu nhựa từ cộng đồng dân cư xung quanh. Từ đó đến nay, khối lượng nhựa thu hồi được trên 80 tấn dùng làm nguyên liệu đầu vào khi cơ sở chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, câu lạc bộ lao động phi chính thức trong lĩnh vực thu gom phế liệu tại thành phố Quy Nhơn được thành lập nhằm kết nối và khuyến khích sự tham gia của các lao động này trong mạng lưới thu gom, cung cấp phế liệu nhựa đầu vào cho cơ sở thu hồi vật liệu. Cơ chế thu gom phế liệu nhựa từ 200 tàu cá tham gia chương trình, tàu cá mang rác nhựa về bờ cũng được xây dựng. Đặc biệt, tháng 11 năm 2023, UNDP hỗ trợ 4 xe tải điện thu gom rác thải chuyên dụng để vận chuyển phế liệu nhựa về cơ sở thu hồi vật liệu. Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho biết, chúng tôi nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý vận hành để đảm bảo cơ sở thu hồi vật liệu hoạt động hiệu quả. Dự kiến cơ sở thu hồi khoảng 4 tấn nhựa một ngày để xử lý tái chế thay vì lượng nhựa này đi vào ô chôn lấp hoặc thất thoát ra môi trường. Đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động chính thức làm việc tại cơ sở và hơn 200 lao động phi chính thức khi tham gia vào mạng lưới thu gom, cung cấp đầu vào cho cơ sở thu hồi vật liệu. Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, vừa qua, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định và Công ty Cổ phần Nhựa Tái chế Duy Tân đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán phế liệu nhựa. Đây là tín hiệu tốt, góp phần đảm bảo đầu ra cho cơ sở thu hồi vật liệu, tăng cường thu hồi và tái chế phế liệu nhựa nhằm biến rác thải thành tài nguyên và góp phần hướng thành phố Quy Nhơn đến nền kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp. Bên cạnh đó, cơ sở thu hồi vật liệu góp phần tạo thêm việc làm xanh cho địa phương, tạo sinh kế cho khối lao động phi chính thức khi tham gia vào mạng lưới thu gom và cung cấp phế liệu đầu vào cho cơ sở thu hồi vật liệu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, ngày 4 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét biển động. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.